Thông Thiên Chi Lộ, chương 830. Không thể là thần huyền. Góc truyện audio.com, mau ngoan ngoãn quỳ xuống lại 17, 18 cái rồi nhận lỗi, chưa biết chừng ta sẽ tha mạng. Chu Lăng điều khiển phi độn pháp bảo bạch sắc ngọc như ý đưa Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đến 33 Phật Quang Thánh Sơn trong vùng sâu nhất của Công Đức Tông. Được rồi, tốt nhất ngươi đừng nói nữa, không ta lại buồn nôn. Linh Lung Thiên khinh bỉ. Ngươi, Chu Lăng trợn tròn mắt không hiểu nổi Linh Lung Thiên, vừa nãy nó còn sợ hãi mà giờ đã vênh vang như thế. Đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chu Lăng không nói gì nữa mà cười lạnh, đến gần cấm chế của 33 Phật Quang Thánh Sơn, một bạch bào lão nhân như quỷ mị từ hư không lóe lên kiểm tra lệnh phù của Chu Lăng rồi phất tay, lưu ly Phật Quang cấm chế xuất hiện một thông đạo để Chu Lăng đi vào. Đấy là thất bảo mật địa, gần chỗ chúng ta đang tới. Trong đó thì con ruồi cũng không thoát ngần ấy cấm chế cấp thần quân. Ngụy Tác từng đến phúc địa của Công Đức Tông nên trong lúc truyền âm đối thoại với Linh Lung Thiên thì đã quan sát Đại Từ Phong cạnh thất bảo mật địa. Đại Từ Phong trông còn cao hơn thất bảo mật tại Đại Pháp Phong hơn nghìn trượng, bao trùm trong bảo lam sắc Phật quang, hình thành hình Di Lặc Phật khổng lồ. Giữa hai ngọn cách nhau trăm dặm, qua bề ngoài thì Đại Từ Phong rộng gấp mấy lần thất bảo mật địa nhưng không thể nhìn rõ tình hình cụ thể bên trong. Chu Lăng cười lạnh dùng phi độn pháp bảo đưa Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đến gần Phật Quang Đại Từ Phong thì một chân truyền đệ tử mặc ngân sắc pháp y từ trong Phật Quang lao ra, đưa cả ba vào. Thông qua Phật Quang cấm chế, Đại Từ Phong có 5 ngọn núi, 4 ngọn là đá thường, tùm cây cối, ngọn ở giữa ánh lên ngân hắc sắc quang hoa sôi trào như không gian quanh đó bị uốn cong. Rõ ràng, ngọn núi đó là Nguyên Tử Sơn, nguồn, Công Đức Tông chân truyền đệ tử mặc ngân sắc pháp y cùng Chu Lăng đáp xuống. Minh Ninh cũng ở đây. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên thấy trên gọn núi ở phía đông Nguyên Tử Sơn có một vách đá được đẽo thành đại Phật. Minh Ninh mặc kim sắc thiền y đứng trên bàn tay Phật bất động nhìn ngân hắc sắc quang hoa lấp lóe. Đệ tử mặc ngân sắc pháp y và Chu Lăng không gặp Minh Ninh mà trực tiếp đi về phía Nguyên Tử Sơn. Gian thương, chúng đang ngầm truyền âm, bảo chân truyền đệ tử an bài chúng ta vào chỗ hung hiểm nhất. Linh Lung Thiên ngần truyền âm với Ngụy Tác. Ngụy Tác bình tĩnh như thường, thoáng sau đáp xuống một bình đài trong Nguyên Tử Sơn. Nguyên Tử Sơn phát ra ngân sắc quang mang dày mấy trăm trượng, trong núi có không ít cây cối nhưng cả ngọn núi, đất đá bùn lầy đều ánh lên màu đen pha bạc lấp lánh u quang. Minh Ninh sư huynh có lệnh, vào Nguyên Tử Sơn không được lười nhác, trong 3 ngày mà không tìm được nổi một viên Nguyên Tử Bảo Thạch thì không được phát linh thạch mà phải tìm cho kỳ được Nguyên Tử Bảo Thạch. Trong 3 ngày, tìm được hơn 3 viên Nguyên Tử Bảo Thạch sẽ có thưởng. Chân truyền đệ tử mặc ngân sắc pháp y chỉ vào quyển gia, trong này có ghi rõ ai phụ trách khu vực nào. Người cho bọn ta vào chỗ hung hiểm nhất hả? Linh Lung Thiên cố ý nhìn chân truyền đệ tử mặc ngân sắc pháp y và Chu Lăng. Ở đây không có phần cho các ngươi nói, không thì ta ném các ngươi vào. Chân truyền đệ tử mặc ngân sắc pháp y mặt mũi lạnh tanh nói. Đúng là làm phách, Linh Lung Thiên lẩm bẩm. Ngươi nói gì? Đệ tử mặc ngân sắc pháp y mắt lóe xuất lệ mang. Không có gì, đi thôi. Linh Lung Thiên tỏ vẻ chịu nhịn cùng Ngụy Tác, góc truyện audio.com, đi về phía Nguyên Tử Sơn, còn một điểm phải nhớ, phát hiện việc gì đặc biệt quỷ dị ly kỳ thì phải hồi báo, sẽ được thưởng. Chân truyền đệ tử mặc ngân sắc pháp y bổ sung, Minh Ninh sao lại đứng nhìn ngọn núi này, y có ý gì, lẽ nào Nguyên Tử Sơn có gì lạ? Chân truyền đệ tử bổ sung câu đó, Linh Lung Thiên đâm ra hoài nghi. Ngụy Tác hoài nghi, mở tấm da ra, vị trí trong đó là một khe núi gần Nguyên Tử Sơn. Y đúng là quan tâm đến chúng ta ở chỗ này, đệ tử bình thường chắc mất nửa ngày mới tới được, 3 ngày cũng đừng mơ lấy nổi một viên Nguyên Tử Bảo Thạch. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên vào ngân hắc sắc quang hoa, Linh Lung Thiên lẩm bẩm. Nguyên Tử Sơn có nguyên tử chi lực thập phần kinh nhân, đi vào là thân thể cả hai chợt nặng gấp mấy lần. Nếu phổ thông tu sĩ đi trong này sẽ như buộc túi cắt mấy trăm cân lên chân, phi thường cật lực. Bất quá phân lượng này đối với Ngụy Tác và Linh Lung Thiên coi như bằng không, chỉ không muốn Chu Lăng và chân truyền đệ tử mặc ngân sắc pháp y hoài nghi cả hai ra vẻ vất vả. Quả nhiên là thiên nhiên yên pháp, Ngụy Tác vừa đi vừa thăm dò, phát hiện đừng nói phát ra chân nguyên, ngay cả thể nội chân nguyên và kim đơn đơn khí cũng lưu động khác thường, không thi triển thuật pháp, ngay cả đại đạo linh âm ở tiểu lăng cốc và bí pháp từ chân tiên thần văn cũng không thể thi triển. Địa mẫu cổ kinh vẫn có thể sử dụng, khiếu vị tự nhiên nối với địa mạch nhưng nguyên khí rút được lại không thể đem ra thi pháp. Nguyên tử chi lực ở địa mạo này còn hút tinh kim càng kinh nhân, một cục sắt vào đây nặng gấp mấy trăm lần. Tu sĩ tầm thường mà phải đào thì chỉ còn cách dựa vào vật cứng, nhưng Chu Lăng và ngân sắc pháp y đệ tử dẫn họ vào lại không nhắc nhở chuẩn bị, rõ ràng cố ý khiến họ chịu thiệt. Cật lực đi một lúc trong Nguyên Tử Sơn, Mục Lực Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cũng không nhìn rõ mọi thứ ở ngoài, tức thì động tác nhanh hẳn. Gian thương, bên dưới tảng đá ở gốc dây leo, nguyên tử chi lực hơn hẳn chỗ khác, chắc là nguyên tử bảo thạch. Ngụy Tác lật tảng đá mấy nghìn cân lên, đào thêm mấy thước lấy ra một viên ngân hắc sắc lăng hình tinh thạch cỡ ngón tay. Tinh thạch này nặng gấp mấy huyền, ánh lên lấp lánh, có lực hút kỳ lạ, tóc gã cũng bay về phía tinh thạch. Nguyên tử bảo thạch mà nhiều thì có thể luyện chế được một món dị bảo. Gian thương, chúng bảo chúng ta vào đào khoáng, chi bằng đi tìm một phen. Được, Ngụy Tác gật đầu, lật mấy nghìn cần đá lên che dấu vết, chúng ta đến đó. Gã chấm lên tấm da mà Ngân Sam chân truyền đệ tử đưa cho, nơi đến là một loạn thạch sơn cốc cách hẻm núi đích không xa. Đến đó làm gì? Linh Lung Thiên nhận ra ánh mắt Ngụy Tác có vấn đề. Chỗ chứng muốn chúng ta đến là địa mạo Lãng Xuyên Khổng trong nguyên tử địa mạo, nền rất mỏng, bên dưới nhiều lòng rỗng, tu sĩ dễ rơi xuống. Theo địa mẫu cổ kinh, sơn cốc cạnh địa mạo Lãng Xuyên Khổng rất có thể có tự nhiên khoáng mạch hình thành do sức nước, địa mạo nguyên tử sơn khó bố trí cấm chế, chưa biết chừng chúng ta cũng sẽ như Thiên Kiếm Tông lợi dụng ma văn hung mạch để vào Bắc mang di tích thông qua nguyên tử khoáng mạch đến thất bảo mật địa. Ngụy Tác giải thích tự nhiên thủy thực khoáng mạch thường trống, gọi là thủy long đạo, chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian mở đường, vận khí tốt thì mấy chục dặm cũng qua được. Chủ ý không tệ, trong đống đá kia có lẽ có nguyên tử bảo thạch. Cương Nha muội cố ý hả, rõ. Gocchuyenaudio.com, giảng là tinh kim, mặc kệ là tinh kim hay nguyên tử bảo thạch hữu dụng là được. Linh Lung Thiên cảm chi cực kỳ đặc biệt như đại sư đào khoáng trời sinh, dọc đường có tinh kim tốt và nguyên tử bảo thạch đều bị nó và Ngụy Tác đào ra. Đến sơn cốc gã nói, trong tay áo Linh Lung có hơn 30 viên nguyên tử bảo thạch. Chúng ta đào ở đây, bất quá phải cẩn thận, ở đây không thể phi độn, rơi xuống thì phiền. Ngụy Tác đến gần loạn thạch sơn cốc ở mé nam nguyên tử sơn, cảm chi một lúc thì vạch một vòng tròn, bảo Linh Lung Thiên đào xuống. Gian thương, cổ kinh của ngươi quả nhiên cũng khá. Đại khái đào được trăm trượng, Linh Lung Thiên lẩm bẩm, bên dưới có tiếng nước chảy, đất và đá lỏng ra có rung động đủ cho mấy người dàn hàng mà đi. Cả hai nhảy vào, Ngụy Tác đi trước nhắm vào trong núi. Ngần ấy nguyên tử bảo thạch, đi chừng hơn 10 dặm, Linh Lung Thiên và Ngụy Tác đều nhìn nhau, trên vách đá phía trước găm đầy nguyên tử bảo thạch. Thủy Long đạo địa mạo, theo địa mẫu cổ kinh chú giải, là dòng nước trong khoáng mạch chảy mà hành hình thành, sau đó dòng nước đổi hướng hoặc biến mất, để lại những lòng động rỗng, nguyên tử bảo thạch này đều được nước gột rửa thành tròn xoe, phải đến mấy trăm viên. Nguyên tử bảo thạch không tụ tập mà phân bố rải rác như tinh thạch, thỉnh thoảng tìm được một viên, mấy trăm viên nguyên tử bảo thạch tụ tập lại là hiếm có, số lượng như thế đủ luyện chế một món pháp bảo không tệ. Ngụy Tác không hề khách khí, móc hết mấy trăm viên nguyên tử bảo thạch cho Linh Lung Thiên thu vào tay áo không đáy. Lòng nguyên tử sơn hay có thủy long đạo đan nhau, cực kỳ phức tạp. Nhưng Ngụy Tác có địa mẫu cổ kinh nên nắm chắc phương hướng, nhanh chóng đến chỗ cách thất bảo mật địa mấy chục dặm. Vận khí cả hai không tệ, trừ thuận tiện phát hiện hơn 10 viên nguyên tử bảo thạch thì trong thủy long đạo chi thường có thông đạo dài phải đào chỉ là mấy dặm. Hình như không ổn, có khí tức khác thường. Đi thêm mấy dặm, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đột nhiên dừng lại. Ngụy Tác cảm giác địa mạch thay đổi hẳn, Linh Lung Thiên thì thấy có khí tức lạ. Khí tức lạ, Ngụy Tác biến hẳn sắc mặt, cảm chi kỹ thì thấy dị hương. Thần huyền khí tức, rõ ràng là thần huyền khí tức. Sao lại như thế, địa mạch lẽ nào có thần huyền đại năng? Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau, đều nhận ra đối phương có nét không dám tin xen lẫn kinh hãi. Cách chương.